cách sống ở giữa đời, và một bên là chân đế, là sống trung thực, sống trung thực với cái với pháp. Tức là hai cái điều này nó thường hay hơi nhầm, dễ lầm nhầm lẫn nhau. Nếu là ở trong đời sống á, nếu ở trong đời sống á, thì mình phải làm tất cả mọi thứ. Tôi nói là trong có người câu nói là có thì có từ mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Tức là nếu mà mình ở đời đó thì mình phải ứng xử theo kiểu ở đời, mà lúc đó thì phải tùy theo cái tình trạng ở đời để mình ứng xử sao cho đúng. Thì cái đó gọi là tục đế, tức là cái đúng, nhưng mà cái đúng theo theo thế tục, theo 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 đời. Còn đạo á thì không có giải quyết gì cả. Đạo là không có giải quyết gì hết, đạo là chỉ thấy như thế nào thì thấy như vậy thôi, chứ không có giải quyết. Hai cái khác nhau là nếu mình ở đời thì mình phải giải quyết theo đời. Nếu mà cái giải quyết đó đó thì cũng là phải tùy lúc, tùy chỗ. Thí dụ như ở Việt Nam thì mình giải quyết theo cái quy luật đời sống ở Việt Nam. Nhưng mà khi qua Pháp hay là qua Trung Quốc chẳng hạn thì lúc đó mình phải ứng xử theo cách khác. Đó, chẳng hạn vậy. Ví dụ như ở Việt Nam mình á, thì khi mình đang ở trên xe buýt hoặc là mình ở trên tàu điện gì đó thì mình nhường, thấy có một người già thì mình nhường chỗ cho người già. đó là văn hóa của Việt Nam. Nhưng mà qua Nhật á, mà mình nhường chỗ cho một người già đó là thất kính. Bởi vì á, người Nhật người ta rất là tự trọng. Mình nhường chỗ cho họ tức là mình xin thương họ. Bên Việt Nam mình nhường chỗ tức là kính trọng kính trọng họ. Nhưng mà ở bên đó nhường chỗ tức là khinh thường họ, cho rằng là họ không, họ già nua rồi, bây giờ phải ngồi thôi chứ đứng không được. Đó là khinh thường họ. Cho nên là mình thấy là cái mỗi nơi là mỗi khác. Cho nên cái ứng xử ở đời đó thì mình phải tùy theo đời mà ứng xử. À, bữa trước thầy hình như có nói rồi đó, là có hai cái tùy thuận. Một là tùy thuận pháp. Tùy thuận pháp tức là pháp đang là như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Còn tùy thuận chúng sanh á, thì phải làm theo, có khi mình phải làm theo ý của người khác. Mình muốn sống tốt đẹp á, thì nhiều khi mình phải làm theo ý của người khác. Mình phải bỏ quên cái ý của mình đi để mà sống theo cái ý của người khác, thì như vậy có khi nó tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây á, là thầy á, thì thầy đang muốn là dù mình sống trong đời nhưng mà phải có lúc mình phải trở lại với chính mình và mình phải nhìn mình một cách trung thực. Tức là bây giờ tóm lại là thế này, khi mình ứng xử ở đời thì mình phải ứng xử theo đời. Nhưng khi mình giả sử như mình một mình hoặc là mình chỉ đối diện với bản thân mình thôi á, thì lúc đó mình sẽ trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe. Thí dụ bây giờ thí dụ ha, mình gặp một cái người một người bạn hay là vợ gặp chồng, chồng gặp vợ gì đó chẳng hạn, thì bây giờ người này có ý cái thế này, người kia có ý thế kia, thì bây giờ mình muốn cho tốt đẹp á thì thôi mình làm theo ý của người kia, nó là ở đời. Cho nên á, mình đã lẽ ra là mình nổi sân lên rồi, nhưng mình lại là nhường nhịn, mình lại là nén cái cơn giận của mình mà vui vẻ chấp nhận cái ý kiến của người khác, thí dụ vậy, thì đó là ở đời. Còn đạo thì khác. Đạo thì khi mà giả sử như mình nổi sân lên thì mình phải quan sát cái sân đó để thấy rõ được tính chất của nó, chứ không phải là phải dẹp nó đi. Mà trên thực tế đó là khi mình muốn dẹp nó đi đó thì dẹp không được. Bởi vì càng muốn dẹp nó đi thì nó càng tăng thêm. Tức là người ta nói là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh đó, tức là vậy. Tức là mình mà càng muốn đoạn trừ nó đó, thì nó càng tăng trưởng lên. Cho nên đó, trong chân đế đó thì mình chỉ thấy nó như nó là thôi, cho mình không giải quyết gì cả. Thì khi đó mình mới giác ngộ được cái vô thường khổ vô ngã. Còn nếu mình giải quyết á, tức là mình muốn đạt được theo ý mình. Còn ở đời đó thì vì cái lợi ích giữa cái sự tương tác cái mối quan hệ, cho nên đôi lúc mình phải là đè nén, hay là mình phải tự chế ngự, hay là mình phải nhường nhịn gì đó, thì cái đó là ở đời. Cho nên có hai cách cái ứng xử khác nhau. Thì cái này là rất dễ nhầm lẫn, ngay cả trong tu hành cũng vậy. Người ta thường tu hành theo kiểu theo cái tục đế. Người ta thường tu hành theo kiểu tục đế. Thì Đức Phật Ngài cũng có cái nói đến điều đó, bởi vì khi mình sống trong tục đế thì mình phải sống sao cho tốt trong tục đế. Nhưng mà cái giác ngộ thì là khác. Giác ngộ thì phải hoàn toàn chấp nhận chân đế, phải thấy sự thật đúng như nó là thôi. Thành hai cái đó khác nhau. Nên khi mà người ta tu đó, người ta lại ứng dụng theo cái kiểu đời thì không bao giờ thấy được thực tánh chân đế.
Dạ, mời câu hỏi tiếp theo ạ.
Dạ em. Vậy chị cho con xin hỏi thêm một cái nữa thôi, là ví dụ như nếu mà mình thấy mình đang mắc kẹt, hay là mình cảm thấy mình đang bị khúc mắc như đứa ngã ba đường thì
nói từ từ.
À dạ, vậy nếu mà mình thấy mà mình thấy mình đang bị mắc kẹt, mình thấy mình đang bị giống như đứng ở giữa giữa ngã ba đường thì mình cũng chỉ thấy là mình đang mắc kẹt thôi, vậy là được rồi đúng không thầy?
Thì nếu như là mình không có liên hệ gì với ai, nếu mình chỉ đang đối diện với bản thân mình thôi á, thì mình chỉ có việc lắng nghe, cảm nhận hay là quan sát nó một cách trung thực thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà ở đời đó, thì lúc đó mình sẽ phải nhường nhìn hay là cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó là ở đời. Nhưng mà đạo á, thì mình cứ để như vậy mà thấy cho nó rõ, mới thấy được cái tánh tướng thể dụng của nó. Còn không á, là mình cứ dẹp nó qua bên thì mình không thấy.
Dạ con xin kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, trong một bài giảng của thầy, thầy có nói về việc dạy con là chỉ cần cháu biết thận trọng, chú tâm quan sát chính mình trong những sinh hoạt của cháu, thì cháu sẽ phát huy được trí tuệ và đạo đức mà không cần bắt cháu theo một khuôn mẫu nào. Trí tuệ và đạo đức cần có hai yếu tố: tự do và kỷ luật. Tự do giúp khám phá mới mẻ, kỷ luật giúp giới hạn sự thái hóa. Dạ con kính xin thầy có thể khai thị cho con hiểu rõ hơn về chữ tự do và kỷ luật ở đây, và tự do như thế nào và kỷ luật như thế nào, và đúng, kính xin thầy khai thị cho con. Dạ con cảm ơn thầy ạ.
Cái giác ngộ á, cái giác ngộ đó thì phải là hoàn toàn tự do. Tâm trí mình phải thoát ra mọi sàng ràng buộc, không có bất kỳ một ràng buộc nào cả, hoàn toàn tự do. Ý là thế này, không phải mình lệ thuộc vào ông thầy, không phải vì lệ thuộc vào kinh điển, không phải lệ thuộc vào tôn giáo, không phải lệ thuộc vào một cái thuyết lý thuyết nào cả, mà bởi vì tại vì sao? Tại vì đơn giản là thế này thôi, sự thật là nó hiện đang trước mắt, cho nên mình không cần qua cái gì cả. Tất cả những cái ngôn ngữ, những cái phương pháp, những cái gì đó đó đều chỉ là cái phương tiện để mà thấy được sự thật. Nhưng mà đôi lúc chính cái phương tiện đó nó lại là làm cho mình lại che mờ cái sự thật nữa là khác. Bởi vì ví dụ như qua ngôn ngữ là bây giờ thầy nói một câu thì mỗi người là hiểu mỗi khác rồi. Thầy nói ra một câu là mỗi người hiểu mỗi khác, và do cái trình độ của người đó. Thí dụ như bây giờ thầy nói là ồ, trà rất là ngon, thì có người là nghe trà ngon thôi rồi ghi nhận vậy thôi, chứ còn cũng biết là trà ngon là sao. Có người thì lại là uống trà là rất là rành, thì họ là hiểu khác. Mà một người mới uống trà này họ hiểu khác. Cho nên cái qua ngôn ngữ thì nó đã không còn là sự thật nữa. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng đừng có vội tin kinh điển, đừng có vội tin bất kỳ cái gì, mà là phải đối chiếu với cái thực, mà bằng bản thân mình á, đối chiếu với cái thực qua chính bản thân mình á. Thí dụ như nói là trà đắng, thế thì mình phải uống trà để xem thực có đắng hay không, hay là nhiều khi trà này ngọt, thí dụ vậy. Cho nên đôi lúc á, là mình phải là bản thân mình phải tự trải nghiệm để đối chiếu với cái thực, chứ không phải chỉ qua ngôn ngữ. Mà qua ngôn ngữ thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là đã hình thành rất nhiều tông phái rồi. Là vì sao? Là vì mỗi người hiểu mỗi khác. Cái phái này thì hiểu kiểu này, phái kia hiểu kiểu kia, cho nên mỗi phái rồi khi theo cái hiểu của họ, họ lại đặt ra cái pháp môn của họ, và luôn luôn là cứ nói đó là Phật dạy đó. Nhưng mà trên thực tế đó là cái mà họ hiểu và họ vận dụng ra, chứ không phải là Phật dạy. Thành ra mình phải thấy rõ cái điều này, chứ còn nếu không là mình cứ là bị kẹt vào phương pháp. Khi một vị thiền sư đặt ra một phương pháp thì đó là cái hiệu của vị thiền sư đó, một hiệu kinh điển qua cái cái vị thiền sư đó. Cho nên vị thiền sư đó mới đặt phương pháp. Còn Đức Phật á, Ngài không đặt phương pháp là vì sao? Là bởi vì Ngài chỉ thẳng sự thật. Bây giờ ai hỏi hoa cúc đâu? Nói đây. Chứ đâu cần phải hoa phương pháp nào. Bởi vì Đức Phật Ngài thấy sự thật, và sự thật ở khắp mọi nơi. Cho nên bất kỳ ai cần sự thật thì Ngài chỉ ra là thấy liền, chứ không qua cái gì cả. Đó. Trong khi đó đó, mình qua một cái ngôn ngữ thì là có người hiểu thế này, có người hiểu thế khác. Bây giờ thầy nói là cái bình trà, tôi có một cái bình trà. Rồi bây giờ mọi người lấy giấy ra vẽ cái bình trà mà thầy nói đi. Chắc chắn là 1.000 người thì vẽ 1.000 cái ấm trà khác nhau. Không có ấm trà nào giống ấm trà này hết. Tại vì sao? Tại vì họ vẽ theo cái khả năng nhận thức của họ. Ví dụ nhà họ có một cái ấm trà kiểu này thì họ sẽ vẽ kiểu này. Nhà kia có ấm trà kiểu kia thì họ sẽ vẽ kiểu kia. Tức là mà cái đó nó lệ thuộc vào cái kiến thức của họ, chứ không phải là sự thật. Vì vậy á, mà mình phải quên hết đi thì mới thấy sự thật. Cái chữ tự do ở đây không có nghĩa là không có nghĩa theo chữ đời nghe. Chữ tự do ở đây không phải hiểu theo nghĩa đời. Mà tự do ở đây đó là cái tâm mình á không bị lệ thuộc vào bất kỳ một cái điều gì cả. Khi mình hoàn toàn là không lệ thuộc vào gì cả thì ngay đó là mình thấy. Đó. Nhưng khi mình có rất nhiều cái nào là khái niệm nào tư tưởng, cho nên mình nhìn một người mình không thể thấy được cái người đó. Một người chồng không bao giờ có thể thấy được người vợ. Một người chồng muôn đời cũng không bao giờ thấy được người vợ. Là bởi vì sao? Là bởi vì hệ cứ nhìn người vợ thì bị cái khái niệm về vợ, và cái kinh nghiệm về vợ, cái quan niệm về vợ của ông ta che lấp hết rồi. Không thể nào hiểu được vợ là gì cả. Không bao giờ. Ngay cả khi mình nhìn cái hoa cúc này, mình cũng bị che lấp rất nhiều. Có người nói rằng là hoa cúc tượng trưng cho cái này, hoa cúc này đẹp, hoa cúc này xấu, hoa cúc này thế này, hoa cúc này thế kia. Đủ thứ, chứ đâu có thấy hoa cúc như là hoa cúc đang là đâu. Cho nên tại sao Đức Phật lại nói là trông thấy chỉ thấy. Trông thấy chỉ thấy nghĩa là trông thấy chỉ thấy, chứ không có phải đưa vào những khái niệm tư tưởng quan niệm của mình vào. Đó. Thành cái chữ tự do ở đây có nghĩa là mình thoát khỏi tất cả mọi sự ràng buộc. Không bị ràng buộc bởi khái niệm tư tưởng quan niệm nào hết. Đó. Mà là trực nhận cái sự thật như nó đang là. Mà sự thật á, thì Đức Phật Ngài nói là sự thật đã, nếu là sự thật á thì thấy ngay, không qua thời gian. Ngay đó mà thấy thì là có thể chứng ngộ ngay. Đó là sự thật. Còn nếu mà không thấy được, không thấy đó thì đó là ảo. Nếu không thấy ngay á thì đó là ảo. Sự thật là có thể thấy ngay thôi. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là không biết cái sự thật nó nằm ở đâu à. Cứ nhìn hoài không thấy cái sự thật ở đâu. Nhưng mà sự thật tính là tất cả những cái này là sự thật nè. Chứ đâu phải sự thật là một khái niệm, là một ý tưởng. Mà sự thật là tất cả những gì đang ở đây là đều là sự thật hết. Chỉ có mình nhìn không thật thôi. Thí dụ như sợi dây mà mình lại nhìn thành con rắn. Cái bụi cây mình lại thành ra bóng ma. Đó là tại mình nhìn cũng đúng thôi. Còn tất cả đều là sự thật hết. Nếu cái cây là cái cây, con rắn là con rắn, cái hoa là cái hoa, thì đó là sự thật thôi. Chứ đâu phải sự thật là cái gì cao siêu đâu. Nhưng mà là mình á, mình lại đi tìm cái cao siêu, cho nên mình luôn sống trong ảo. Đơn giản là vậy thôi. Vậy thì á, phải hoàn toàn tự do. Tự do ở đây có nghĩa là tâm trí mình không bị ràng buộc bởi bất kỳ một cái cái quan niệm ấy là một cái bất kỳ cái gì nói chung là vậy, kể cả kinh điển. Nhưng mà khi mình tự do đó thì lúc đó mình lại là bắt đầu, khi tự do đó mình bị ràng buộc gì cả thì mình luôn là trực nhận cái thực. Mà khi trực nhận cái thực á là mình sẽ tự động có kỷ luật. Thí dụ như là mình không lệ thuộc vào một cách đi nào cả. Nếu mình không lệ thuộc vào một cách đi nào cả thì lúc đó đó mình đang đi mà mình thấy chỗ đó gồ ghề thì mình sẽ đi kiểu khác. Chỗ đó trơn trượt thì mình sẽ đi chỗ khác. Chỗ đó gai góc thì mình sẽ đi kiểu khác. Đó chính là kỷ luật. Đúng không? Đó chính là kỷ luật. Cho lúc đó không thể nào mà cứ bước đại đi được. Không thể nào mà cứ là trơn trượt cũng cứ bước đại. Hoặc là mình cứ cho rằng là mình đi theo một phương pháp. Đi là phải là cứ là bốn tấc một bước. Cứ mỗi bốn tấc một bước, bốn tấc một bước. Nếu mà vậy thì rơi xuống hố liền. Đó. Nhưng mà mình hoàn toàn tự do, không có một lệ thuộc vào là bao nhiêu tấc hết. Và lúc đó mình thấy cái chỗ đó nó có một cái vũng nước, mình nhảy một cái qua bên kia. Đó, đại khái là vậy. Nhưng mà có cái chỗ nó trơn trượt á thì mình phải đi rất là chậm, phải là đi từng bước xem thử là nó có trượt hay không. Khi nào cái chân này vững rồi khi đó mới bước chân kia, chẳng hạn như vậy. Thì hoàn toàn là tự do. Nhưng mà trong tự do đó rõ ràng là cái kỷ luật rất cao. Kỷ luật đó là kỷ luật do trí tuệ mà ra. Khi hoàn toàn tự do thì mới là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ thì mới thật sự có kỷ luật. Còn bây giờ mình nói là mình bị lệ thuộc vào kỷ luật chứ không phải là mình thực sự là có kỷ luật. Mình lệ thuộc vào kỷ luật đó chứ không phải là mình thực sự có kỷ luật. Thí dụ như một người họ đi ngoài đường mà họ đi rất là đàng hoàng á, họ sáng suốt, họ đi rất đàng hoàng á thì tự động là họ sẽ đi đúng đó. Nhưng mà ngược lại một người á là tuân theo kỷ luật nhưng mà hệ mà không có camera là cái là phóng để tới khi nào có camera để đi lại cho nó chậm vừa tốc độ nó chẳng hạn như vậy. Thành ra cái kiểu đó đó là vừa không có trí tuệ mà là vừa không có kỷ luật. Còn người có trí tuệ thì là có kỷ luật, mà trí tuệ thì phải hoàn toàn tự do thì mới trực nhận được sự thật.
Dạ con xin tri ân thầy ạ. Dạ con chào thầy, con chào các cô chú anh chị ở đây ạ. Dạ thầy cho con hỏi là cách đây 14 năm ấy ạ, thì cũng mất một đứa con, tức là con nuôi con tới 5 tuổi, sau đó thì con bị con gia đình nhà chồng của con á là bắt con của con đi lúc con của con là 6 tuổi. Người ta xin về để sinh nhật con và từ đó là bắt đầu hành trình con đi tìm con là đến 7 năm sau. 7 năm sau thì con gặp lại con, nhưng mà từ đó tới giờ thì con cũng không được gặp con được một cách thoải mái. Từ khi mà 10 năm sau thì con có lập gia đình lại. Thì chồng của con là một cái người mà thường theo Phật, cho nên con cũng bắt đầu tìm hiểu về Phật. Thì con cũng dần biết cái sự là buông bỏ để con sống cho cái cuộc sống hiện tại. Nhưng mà trong suốt cái con vẫn biết là hiện tại thì là cái là quan trọng nhất. Nhưng mà trong suốt cái cuộc sống của con á, thì trong tâm của con nó không được an yên. Và con luôn bị đau, con dằn xé nội tâm và con luôn có những cái nỗi đau trong lòng, nên là con không sống trọn vẹn với cuộc sống hiện tại được. Thì
Con cũng đi nhiều chùa, con cũng đọc nhiều kinh, con cũng đọc nhiều sách, nhưng mà con cũng không sống được với hiện tại. Và chồng con cũng thường xuyên khuyên răn con nhiều điều, nhưng mà con cũng không buông bỏ được. Và con luôn cảm thấy là nó bất an và nó đau trong lòng. Cho nên là cũng mong thầy có thể là cho con xin một cái lời khuyên để con có thể là bình tâm được hơn, để mà con sống nó trọn vẹn hơn ạ. Con cảm ơn thầy.
Con đừng mong khi mình nói là sống trọn vẹn với là hiện tại, thì có nghĩa là hiện tại đang thế nào thì mình thấy nó một cách trung thực như vậy. Chứ không phải là mình có một cái hiện tại nào để mình trở về cái hiện tại đó cả. Thí dụ mình đang buồn thì cái hiện tại là đang buồn, cho nên bây giờ mình thấy được cơn buồn, mình cảm nhận được cái buồn đang như thế nào vậy thôi. Hay là mình cảm nhận cơn buồn đó với một tâm là sáng suốt rõ biết vậy thôi. Nếu mình đang là có một cái dính mắc vào một cái gì đó trong quá khứ thì mình cũng biết là mình đang dính mắc quá khứ, đơn giản là vậy thôi. Thì đó chính là hiện tại là đang dính mắc quá khứ mà, chứ đâu phải là hiện tại là cái gì. Không phải là mình nói mình dẹp cái dính mắc quá khứ đó để trở về hiện tại, bởi vì cái dính mắc quá khứ đó chính là đang hiện tại. Cho nên mình phải cảm nhận, phải lắng nghe, mình phải thấy rõ được cái bị dính mắc vào trong quá khứ đó đang như thế nào. Mà khi mà mình cảm nhận đó, điều đó đó, thì cũng chính là đang cảm nhận mình. Lúc đó mình đang thấy rõ chính mình, đang quan sát chính mình, đang lắng nghe chính mình, đang cảm nhận chính mình, và đang nhận biết chính mình đang là. Nhưng mà mình thì thường hay giải quyết theo kiểu này. Thí dụ như mình vì mình hiểu theo kiểu nói là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đấy. Cho nên bây giờ mình, nếu mà mình đang nghĩ đến quá khứ một cái thì mình lại muốn dẹp nó đi để trở về hiện tại. Nhưng đó là sai, không phải. Mà là mình đang nghĩ về quá khứ thì mình biết là đang nghĩ về quá khứ. Và khi mà mình nghĩ về quá khứ như vậy á, mình nếu mình nhìn thật kỹ á, thì mình thấy là khi mình nhìn quá khứ như vậy á, thì cái thân sẽ đang như thế nào, cái cảm giác cảm xúc lúc thế nào. Ví dụ mình nghĩ về quá khứ cái thì mình nỗi buồn lên, tim mình đập mạnh đó, tức là mình sẽ thấy rõ cả thân tâm mình khi mà mình nghĩ về quá khứ đó. Tức là mà cái đó là đều hiện tại hết. Ví dụ tim đập mạnh là hiện tại đó, buồn là hiện tại, và nghĩ về quá khứ cũng là hiện tại. Thì mình phải thấy được, mình phải trọn vẹn thấy tất cả những cái đó, mình phản ánh trung thực nó, chứ không phải là mình dẹp nó đi. Đa phần là mình cứ theo cái kiểu là kiểm duyệt, phê phán, kiểm duyệt, quyết định phải thế này, phải thế kia gì cả. Nhưng mà thầy nói là có hai cách nhìn. Một là thấy pháp như nó đang là. Hai là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Thì mình đang là rơi vào cái là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, chứ không phải là thấy pháp như nó đang là. Ví dụ như mình buồn thì mình muốn hết buồn, chứ không phải là thấy buồn đúng như nó đang là. Giận thì mình vẫn muốn hết giận, chứ không phải là thấy giận đúng như nó đang là. Mà chỉ có cách là thấy nó như nó đang là đó thì mới là thoát khỏi được nó thôi. Chứ còn nếu mà mình mà tránh né nó chừng nào đó, càng tránh né nó thì càng muốn giữ nó lại. Thí dụ như bây giờ mình muốn quên một cái người tên A, thì lại ra mình đừng có nghĩ gì tới cái người đó cả, thì tức là quên. Nhưng bây giờ mình nói là tôi muốn quên người anh A, tôi muốn quên anh A, có nghĩa là cứ kéo anh A lại mãi, đúng không? Càng muốn nói tôi quên anh A, có nghĩa là đang kéo anh A lại. Thành ra nếu mình muốn diệt nó đi á, tức là mình muốn kéo nó lại. Còn bây giờ chị thấy nó như nó đang là, thì nó sẽ đến và tự động đi. Vì tất cả mọi cái pháp đều có sinh là có diệt. Cho nên mình chỉ cần quan sát là nó sẽ tự hết. Nhưng mà mình á, tại sao không hết? Tại sao mình nổi giận lên thì không hết? Là bởi vì nổi giận á, rồi mình cố nén cái giận đó, tức là cái giận nó cứ tiếp tục mãi. Còn bây giờ khi giận mà mình quan sát nó đó, thì mình sẽ thấy là nó có sinh thì nó sẽ diệt. Mà nó sinh diệt nhanh nhất. Còn mình làm bất cứ cái gì đó thì cũng chỉ kéo dài ra thôi. Còn á, có một cách mà mình có thể là cắt đứt nó. Thí dụ như là mình nổi giận lên, mình có thể là dùng ý chí để cắt đứt nó. Nhưng trên thực tế là mình chỉ là đẩy nó vào trong vô thức thôi. Mà không phải là trong vô thức là nó nằm yên đâu. Trong vô thức nó sẽ từ lớn mạnh lên, chứ không phải là nó nằm yên. Đó. Cho nên nó là không, nếu mà ở đời, hồi nãy thầy nói rồi đó, ở đời thì mình có thể là đè nén vì lợi ích chung gì đó, hay là lợi ích cho bản thân mình gì đó thì mình đè nén. Nhưng mà đối với thực tánh chân đế đó thì phải là quan sát để thấy mọi mặt của nó, phải thấy nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, vì ngọc như thế nào, sự tai hại như thế nào, là phải thấy ra hết. Nhưng mà không phải tìm nghe, cứ quan sát để thấy thôi thì nó tự nhiên thấy ra. Chứ còn nếu mà cố tìm là không đúng.
Alo. Dạ con chào sư ông, cho con chia sẻ một cái trải nghiệm của con, và con đặt câu hỏi từ cái trải nghiệm đó. Thì có lần con gặp chuyện bất như ý, ban đầu thì con khóc lóc rất là nhiều, và trong đầu con thì có tiếng nói suy diễn theo nhiều hướng. Rồi con thấy có một cái gì đó tách biệt hoàn toàn và lặng lẽ. Quan sát những tiếng nói suy diễn trong đầu con cũng như phản ứng trên cơ thể là khóc. Không lâu sau thì những tiếng nói trong đầu con cũng như cơn khóc dừng ngay lập tức, ngừng một cách đột ngột, và con cảm thấy rất là bình thường, trở về trạng thái quân bình, vắng lặng, không còn những tiếng nói ồn ào trong đầu nữa, cũng như không khóc nữa, như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trước đó vài phút thì con rất vất vả với chuyện bất như ý đó, và con chợt hiểu rằng bấy lâu nay con khổ tâm và buồn bã hay khóc lóc là vì tiếng nói suy diễn trong đầu, hay còn gọi là bản ngã. Vậy câu hỏi của con muốn hỏi sư ông giải đáp cho con là cái thấy của con có phải là cái tánh biết, có phải là cái mà sư ông hay nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe mà sư ông hay chỉ dạy hay không ạ? Dạ con cảm ơn sư ông.
Đúng, tức là có một lúc nào đó, đột nhiên, trong một lúc nào đó đột nhiên là cái biết, một cái biết của cái ý thức, cái biết của cái ta phán đoán, cái ta là quyết định thế này thế kia đó, ý chí rồi lý trí gì đó nhiều thứ đó, thì bỗng nhiên là có một lúc nào đó tất cả những cái là ý chí lý trí rồi cái niềm quan niệm gì đó tự nhiên nó vắng bạc đi, thì cái tâm mình nó lại giống như là không còn bị mây che, thì nó là trở nên trong sáng. Khi tâm hoàn toàn trong sáng á, thì nó phản ánh mọi sự một cách trung thực và rất bình thường. Cho nên mới nói là bình thường tâm thì đạo là vậy đó. Tại tâm mình phần lớn là bất thường, nhưng mà nó bình thường. Tâm mình á, nhiều khi mình muốn phi thường quá, cho nên đâm ra nó thành bất thường. Thế còn á, Đúng ra cái tâm bình thường là đạo. Khi không có bị, bình thường là gì? Bình thường là khi không có bị che lấp, bị trói buộc, bị cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì á, thì lúc đó cái tâm giống như bầu trời mà trong sáng á. Cho nên mới có cái câu nói là tâm địa nhược không, tuệ nhật từ chiếu. Cái lúc đó chính là cái lúc tuệ nhật từ chiếu, như là cái tánh biết nó từ soi sáng. Mà khi tánh biết từ soi sáng á, thì nó sẽ thấy rất là rõ ràng và thấy một cách toàn diện, chứ không phải là thấy cái chi tiết mà là thấy toàn diện, tức là cái nhìn tổng thể toàn diện đó. Không bị rơi vào cái phân biệt cái quan niệm tư tưởng gì hết, thì chính lúc đó là cái tánh biết nó sẽ từ chiếu. Cho nên đó, trong đạo Phật có hai cái từ rất là hay, đó là lặng lẽ trong sáng, tịch chiếu. Tịch chiếu, tịch là lặng lẽ, tịch là lặng lẽ vắng lặng, và chiếu là soi sáng. Thì mình đó là cái tâm của mình đó, khi mà nó yên á, có thể dùng cái từ là an tịnh, như Đức Phật ngài nói là xả lễ ly tham đoạn diệt, tức là khi nói là nó không có bị cái gì che lấp hết á, thì lúc đó nó là tâm an tịnh. Mà an tịnh á thì chánh trí thấy được cái thực tánh chân đế đó. Thì có thể trong đời sống của mình á, có một lúc nào đó bỗng nhiên tâm mình nó vắng lặng lại. Bên đạo Thiên Chúa đó thì nói là cái khoảnh khắc đó gọi là cái khoảnh khắc mặc khải. Mặc khải tức là sao? Tức là mình bị cái màn che lấp rồi này, bây giờ nó mở cái màn nó ra một cái. Giống như bây giờ, giả sử như bây giờ cái cửa sổ mình có một cái màn che, bây giờ tự nhiên cái màn nó mở ra một cái thì mình thấy cả bầu trời bên ngoài, kiểu vậy đó. Thì cái đó là một cái mặc khải. Thì trong đạo Phật mình á, cái đó có thể là một cái khoảnh khắc mà mình ngộ, hay là mình thấy ra được cái thực tánh chân đế. Thì vì vậy cho nên mình thường phải thấy biết là để làm gì? Thường thấy biết để nhận ra được cái gì là cái mà che lấp trói buộc. Đó. Cho đến khi mình không bị lệ thuộc vào những che lấp trói buộc nữa đó, thì tâm mình bỗng nhiên nó sáng rỡ ra. Và trong cái lúc sáng đó đó là nó phản ánh tất cả mọi sự một cách trung thực. Đấy, cái này đó là một trải nghiệm tốt để con thấy rằng là cũng là cái thế giới này, nhưng mà hàng ngày á là mình cứ nhìn cái thế giới này qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm, qua tình cảm, qua lý trí, qua đủ thứ, nhưng mà bỗng nhiên có một lúc nào tâm nó hoàn toàn lặng yên thì lúc đó nó sẽ phản ánh trung thực tất cả các pháp đúng như nó là. Đại khái
vậy. Có Phật tử nào nữa không ạ? Dạ, nếu không có con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ, trong giáo lý nhà Phật có nói đến biết, cái biết vô phân biệt. Vậy thì biết vô phân biệt có phải là không phân biệt đẹp xấu, đúng sai của anh, của tôi hay không? Hay là cái biết không phân biệt thời gian, không gian để biết được cái đang là, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Cái biết không phân biệt ở đây á, cái biết mà càng không phân biệt chừng nào thì càng phân biệt rõ chừng đó. Tức là mình á, do mình cái phân biệt là thế này. Ví dụ như mình nhìn vô một cái đây thì mình nói ủa cái này xấu, cái này đẹp, cái này tôi thích, cái này tôi cũng thích, cái này to hơn một chút thì đẹp hơn, cái này nhỏ hơn một chút thì đẹp hơn. Thì đó là phân biệt. Phân biệt là gì? Phân biệt tức là phân biệt giữa cái thực với cái mà mình tưởng là, giữa cái nó đang như nó đang là với cái mình tưởng là. Đó là phân biệt á. Lẽ ra cái người đó là người đó, nhưng mà mình lại thấy cái người đó qua cái nhìn của mình, cho nên mình đã phân biệt ra thành ra một người khác rồi. Đó. Tức là cái phân biệt đó là chính mình phân biệt cái giữa sự thật với cái ý tưởng của mình. Thành nó có phân biệt. Cho nên không phân biệt có nghĩa là mình xóa được cái khái niệm tư tưởng quan niệm của mình ra, để trả cái sự thật lại đúng như nó là, tức là không còn phân biệt. Chứ không phải là không thấy cái này màu vàng, cái kia màu đỏ. Hôm đó có một cái anh thầy giáo, anh ở Huế vào đây, anh mới thầy mới ngồi, hai người mới ngồi đàm đạo. Thì thầy ngồi là cũng phân tích cái này cái kia, cái tự nhiên anh nói là tại sao thầy phân biệt như vậy, tâm là phải vô phân biệt chứ thầy phân biệt như vậy sao được. cái thầy nói hơi bào một chút xíu, thầy nói xin lỗi, nếu mà dọn ra một chén cơm với một cái chén đất thì anh ăn chén nào? Nếu dọn ra một chén cơm với một chén đất thì anh ăn chén nào? Vô phân biệt thì anh cứ lấy đất ăn đấy, chứ tại sao lại phải lấy cơm ăn? Tức là có phân biệt chứ sao không? Cho một cái thuốc độc với một cái thuốc bổ lại lấy cái nào? Thì đương nhiên là phải phân biệt thôi, chứ làm sao không phân biệt. Nhưng mà cái phân biệt đấy đó không phải, còn cái mà vô phân biệt có nghĩa là tâm mình không còn đưa ra cái phán đoán này phán đoán kia nữa, đó là phân biệt. Thí dụ như là người da đen là da đen, da trắng thì da trắng, da vàng thì da vàng, nhưng mà mình là phân biệt chủng tộc. Phân biệt chủng tộc là do cái tâm mình phân biệt, chứ còn là đen là đen mà trắng là trắng thôi chứ đâu có gì phân biệt. Nhưng mà khi phân biệt chủng tộc như vậy thì đó là do tâm mình phân biệt. Vậy thì tâm vô phân biệt có nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ phản ánh mọi thứ đúng như nó là, chứ không còn có cái tưởng là cho là nữa. Tưởng là cho là phân biệt đó, phải không? Chứ không phải vô phân biệt là tự nhiên mọi thứ nó rõ ràng vậy mà là không phân biệt là làm sao được. Thành ra khi mà tâm càng, hồi nãy thầy có nói đó, tâm càng vô phân biệt thì càng phân biệt rõ ràng, đúng không? Đúng không? Tâm càng vô phân biệt thì càng phân biệt rõ ràng. Còn tâm mình cứ phân biệt á thì cũng còn thấy rõ ràng được nữa. Tâm mình phân biệt, mình cứ cho là thế này, tưởng là thế này, cho là cái kia, muốn phải thế này, muốn phải thế nọ, thì làm sao mà đúng như thực được. Thành ra tâm vô phân biệt á là vô phân biệt như vậy, chứ không phải là không phân biệt được.
Dạ, có một Phật tử xin hỏi là người này có một người em nhưng mà nghiện ma túy, rồi thường xuyên là gây gổ với gia đình, thì có đưa em đi cải tạo nhưng mà sau đó không được nên là phải mang về. Thì một thời gian sau người chị dẫn người cha đi nơi khác để sinh sống, để lại người em một mình ở nhà. Thì em ở nhà một thời gian không có đi làm gì hết và qua đời. Thì người chị rất là hối hận và hỏi là làm sao để quên được người em, bởi vì người chị là có nằm mơ là thấy người em của mình là nói là được sinh lại làm người, nhưng mà cái nỗi đau mà mất đi người em thì rất là lớn. Nên là xin hỏi thầy là làm sao để quên được ạ?
Vẫn là mình thiếu đi cái sống trong thực tại. Nếu mà mình sống trong thực tại á, thì mình cái tâm mình nó sẽ là luôn sáng suốt rõ ràng. Còn khi mà để cái tâm, Đức Phật ngài gọi là tâm hoang vu, tâm hoang vu là sao? Tâm là tâm cứ để hoang vậy đó. Mà tâm cứ để hoang là nó sẽ chạy lung tung à, nó chạy đi tìm những cái kỷ niệm trong quá khứ, rồi nó chạy đi tìm cái tương lai, rồi nó chạy đi tìm lung tung hết rồi. Còn khi mà mình sống trọn vẹn với hiện tại á, thì nó không có chạy lung tung nữa. Còn tất cả mọi cái chuyện trên đời này á, nó diễn ra thì nó là như vậy. Bây giờ mình có hối tiếc cũng như không, mình có buồn phiền, có hối tiếc thì cũng như không. Từ cái mình tự hại mình chứ đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên bây giờ mình phải sống trọn vẹn với hiện tại, thì tự nhiên là những cái chuyện gì mà nó đã qua rồi thì nó qua đi. À, cho nên á, thầy nhắc lại bốn bốn cái châm ngôn mà của người Ấn Độ người ta sống á, đó là bất kỳ người nào mình gặp trên đời đều là đáng gặp, cho dù đó là kẻ thù mình gặp thì nó cũng có giúp cho mình học ra bài học gì đó. À, người bạn thì cũng là giúp cho mình học ra bài học gì đó. Chứ nếu mà bạn không thôi, mà không có kẻ thù thì có khi mình cũng không có cũng mất đi một cái phần sâu sắc nào đó. Thì cái thứ hai á, là điều gì xảy ra đó, trên đời, tức là điều gì xảy ra với mình trên đời á, thì đều là tất yếu xảy ra. Cho mình không thể nói là phải chi điều đó đừng xảy ra, hay là phải chi xảy ra cái việc đó xảy ra trễ hơn gì đó, không phải không đấy. Mà là bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tất yếu là nó xảy ra. Cái điều thứ ba là bất kỳ điều gì xảy ra cũng đều đúng lúc. Cho nên lúc xảy ra đúng lúc chứ sao. Ví dụ như cái trái cây đến cái lúc đó thì nó rụng, thì nó phải đúng lúc thôi chứ. Đó, trời mưa hay là trời nắng hay trời hay là cái gì thì cũng đều là nó đúng lúc của nó chứ. Vì vậy mà việc gì đến thì đến, việc gì đi thì đi, cái gì đến thì nó đến mà cái gì đi thôi. Thì lúc đó mình mới thấy là những cái nguyên lý đó trong đời sống á, thì mình cũng bớt đi cái mà thương tiếc là cái gì đó. Mà thật ra cái thương tiếc đó đó là do mình là đúng hơn. Thí dụ bây giờ mình bất hiếu với mẹ, bây giờ mẹ mất đi rồi, cái tự nhiên mình cứ ngồi mình cứ đau khổ rồi này kia, đó là thật ra mình không thôi. À, lúc đó thật ra là do mình từ mình cắn rứt, từ mình nâng tâm cắn rứt đó. À, cho nên bây giờ là phải biết tu tập bằng cách là mình phải thường sáng suốt, soi sáng lại bản thân mình để điều chỉnh lại nhận thức và hành vi thôi, chứ không có cách nào khác.
Dạ bạch thầy, con có một đứa con trai năm nay 13 tuổi. Thời gian vừa qua cũng là mùa hè, cháu ở nhà chơi game. Bây giờ đang vào đi học thì cháu biểu hiện tức giận, tức là không muốn đi học nữa mà ở nhà chơi game, và có thái độ khinh thường đối với ông bà cha mẹ, nói gì cũng không nghe, và có thái độ tiêu cực đòi chết. Xin thầy cho con hỏi, trong thời gian cháu nó sử dụng điện thoại thì có bị ảnh hưởng vào não bộ, hay là trong đó vẫn có một phần tâm linh, tức là đó là duyên nghiệp nhân quả oan trái giữa con với cháu nhiều đời nhiều kiếp hay không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con cách để hóa giải oan trái giữa con với cháu nó trong nhiều kiếp, làm sao để giúp cháu trở về với đời sống có thiện nghiệp, có ý nghĩa. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Theo thầy thì đó là một cái tình huống để giúp cho mình là phát huy trí tuệ và đạo đức. Tức là mình, nếu mà mình biết, mình bình tâm để mình quan sát thì mình sẽ thấu hiểu đứa bé tại sao mà nó lại không thích đi học mà nó thích chơi. Nó phải có lý do gì á. Tại sao có những đứa khác nó lại rất hứng thú trong việc đi học? Thí dụ chẳng hạn là bây giờ khi vô trong lớp á, nó có một đứa bạn mà chuyên ăn hiếp nó. Bây giờ nó chán không đi học nữa, chẳng hạn vậy. Thì mình phải hiểu cái lý do để mình mới giúp nó được chứ. Nhưng thôi mình biết, phải biết lý do chứ. Bây giờ chỉ thấy nó chơi game thôi, mà nó không phải nó chơi game, mà có khi chơi game đó là vì có lý do gì đó. Còn nếu như mà nó đi học mà hứng thú hơn thì nó đâu chơi game làm gì. Rồi á, mình phải bình tĩnh sáng suốt, mình phải thương yêu nó, rồi mới là giải thích cho nó cái cách nào để mà nó nghe được. Thì nó phải có những cái mình, mà khi mình tìm ra được những cái đó cũng chính là mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Cho nên khi mình gặp một cái tình huống nào trong đời sống mà nó càng khó khăn chừng nào á, người ta nói là cái khó là ló cái khôn mà, nên là có khó mới là khôn nó được. Cho nên là khi mình gặp những cái khó thì lúc đó mình mới vận dụng, mới động não, mới vận dụng toàn bộ khả năng của mình. Còn bây giờ ví dụ như mình gặp một trường hợp như vậy, bất tự nhiên mình đầu hàng thì cũng không đúng, mà mình phải biết quan sát, biết lắng nghe. Mình mới lắng nghe, rồi đôi lúc nó có rất nhiều lý do mà mình phải cảm thông. Chắc chắn là phải có lý do gì đó mà nó mới là ham chơi game. Có khi là do trong gia đình không chừng, ví dụ gia đình thiếu tình thương với nó, thiếu sự quan tâm với nó, hay sao đó, cứ muốn là bắt nó phải đi học thôi. Đó, tức là nó bị áp lực, nó đi học bị áp lực hơn là nó hứng thú đi học. Mà cái đó cũng là có khi do cái lỗi của cha mẹ, là của những người trong gia đình không có cái tình thương, là không có đủ trí tuệ để mà thấy được cái đứa bé đó như thế nào đó, để mà giúp cho nó đi đúng hướng. Cho nên mình không thể trách đứa bé không thôi á. Mình thường hay là có một cái gì đó là mình cứ trách cái người đó thôi. Mà đôi lúc cái sai của đứa bé đó đôi lúc là do mình không chừng. Do mình sai trong việc thương yêu dạy dỗ nó, cho nên nó mới là sinh ra cái tật ham chơi như vậy. Đó. Khi mà thầy qua bên Úc á, thì gặp một gia đình cũng như vậy, một gia đình mà cha mẹ có một đứa con trai thôi. Nó học đến một cái lớp khoảng lớp 10 rồi gì đó thì nó không đi học nữa, đóng cửa chơi game không thôi. Thì hôm đó thầy qua mới trong nhà, mới mời thầy về nhà để nói chuyện. Thì thầy gặp cậu đó, thầy nói chuyện vui vẻ bình thường đó. Thì sau đó cậu lại là bắt đầu cậu cũng thích đi học, nhưng mà cậu chọn là đi học nghề. Và sau đó là cậu đi làm nghề, có công ăn việc làm rồi, đàng hoàng, tốt đẹp. Tức là do cách nói của mình thôi chứ. Thầy có đứa cháu nó nói là trong nhà về nhà cái nói về thăm nhà ông anh, cái ông anh có đứa cháu nói là nó hư hỏng rồi. Nhưng mà khi nó đi học về, cái thầy kêu vô rồi chuyện rồi này kia vui vẻ rồi này kia, rồi giải thích cho nó cái lợi ích học hành gì đó. Năm sau thầy về là nói bây giờ nó học rất giỏi, nó còn một phần là ở nơi chỗ mà mình thiếu cái gì đó. Cho cũng phải không hẳn mình không trách hẳn cái đứa bé đó, mà đứa bé nó phải có cái lý do gì đó nó mới sinh ra như vậy.